Cảm ơn quý thính giả đã đến với chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi kính mời quý thính giả nghe tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình Niềm tin và cuộc sống hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài Ma quỷ trong thế giới ngày nay để thấy rõ những hoạt động của ma quỷ trên thế giới nhằm tấn công, cám dỗ, lừa dối, bẫy bắt loài người, nhất là cơ đốc nhân. Mục tiêu loạt bài này là để giúp trang bị con dân Chúa đối phó với kẻ thù vô hình nhưng rất mạnh và vô cùng hiểm ác. Cầu xin Chúa Thánh Linh soi sáng khai mở tâm trí, đồng thời ban cho chúng ta năng lực thiêng liêng, cầm gươm của Thánh Linh là lời Đức Chúa Trời, chống cự ma quỷ để sống đắc thắng, tôn cao danh vinh hiển của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ nói về nghi thức ma thuật. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh qua tiếng hát Thanh Thúy. Vừa rồi là tiếng hát Thanh Thúy trong ca khúc Chỉ Có Duy Ngài của Tường Khanh. Bây giờ chúng ta nói đến nghi thức ma thuật. Các hình thức và nghi thức trong ma thuật thường mang dáng dấp tôn giáo với đối tượng tôn thờ là ma quỷ, tà linh. Những nghi thức này là nỗ lực bắt chước công việc của Đức Thánh Linh, bắt chước cách thể hiện đức tin Cơ Đốc chân chính. Trong khi đó, thực chất tri thức và quyền lực trong ma thuật đều là giả mạo tri thức và quyền năng Đức Chúa Trời. Các nghi lễ trong ma thuật bao gồm 4 yếu tố sau: khẩn nguyện, sử dụng bùa chú, thể hiện qua các nghi thức và có các vật linh. Trong ma thuật trắng, các nghi lễ lạm dụng danh nghĩa khẩn nguyện ba ngôi Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh. Vì thế, đây là hình thức rất dễ làm cho nhiều người lầm lẫn tưởng đó là chính giáo. Trong ma thuật đen, những lời khẩn nguyện thường dâng lên cho Satan và thuộc hạ là ma quỷ, tà linh, đôi khi còn được những người khẩn nguyện trích máu để cam kết. Bùa chú được dùng để cầu, gọi, vận hành quyền lực ma thuật trong ma thuật đen, được coi là tương ứng với việc dùng kinh thánh và cầu nguyện trong Cơ Đốc giáo. Việc dùng vật linh trong các nghi thức tế tự của ma thuật đen được coi như tương ứng với nước trong lễ báp têm hay bánh và chén của tiệc thánh trong Cơ Đốc giáo. Chúng ta có thể lấy một thí dụ trong quyển sách ma thuật khá phổ biến ở Âu Châu, mệnh danh là sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se, để thấy lối dùng bùa chú trong ma thuật như thế nào. Thí dụ thứ nhất, sách ma thuật dạy đem luộc một miếng thịt heo trong nước tiểu của một người bệnh, rồi dùng món độc vật này đem cho một con chó ăn. Khi con chó chết, thì người đau sẽ khỏi bệnh. Thí dụ thứ hai, để chữa bệnh, cho bệnh nhân ăn lá hồ đào, trên đó có viết một câu thánh kinh. Thí dụ thứ ba, bùa giúp cho phụ nữ thụ thai có thể làm như sau. Lấy một sợi tóc của chính người phụ nữ đó, kẹp vào ổ bánh mì, rồi đem cho gia súc ăn trong khi đọc mấy câu thần chú. Trong ma thuật, người ta còn sử dụng vật linh, nghĩa là bất cứ vật gì được coi là mang sức mạnh ma thuật. Như ở Việt Nam, có người đeo nanh heo, móng cọp, có nhà treo chùm xương rồng trước cửa. Samuel Keller là một mục sư người Đức đã thuật lại một trường hợp dùng vật linh làm bùa như sau. Một phụ nữ hàng ngày bị một giọng nói đàn ông phát ra từ trong người. Mỗi lần như thế, từ một phụ nữ hiền lành nhu hòa, bà trở thành cứng cỏi gắt gỏng với một sức mạnh lạ thường. Ngày kia, mục sư Keller bỗng để ý thấy bà có đeo một bao da nhỏ quanh cổ. Ông nắm lấy bao da đó, thì bỗng có một tiếng nói đàn ông la lên, "Đừng vứt túi đó đi." Nhưng mục sư Keller bất chấp, cứ giật ra, thì tình trạng bị khống chế của người phụ nữ kia giảm hẳn đi. Khi mở bao da, ông thấy có hàng chữ, "Ta là người nắm giữ 7 loại sốt rét trong tay và có thể sai khiến 7 thứ quyền lực. Nếu ngươi giấu bao này và sống trong danh ta, ngươi sẽ luôn luôn thành công và ta sẽ bảo vệ ngươi." Nạn nhân là bà Frau Brandstatter thú nhận rằng trước đó đã mua túi bùa từ một người gypsy. Thật ra túi bùa này không có quyền lực gì cả, mà chỉ là một đầu cầu cho ma quỷ xâm nhập tấn công bà Brandstatter. Điều cần lưu ý là lòng mê tín dị đoan tin vào các vật linh chính là đầu mối hấp dẫn mời gọi các tà linh xâm nhập hoành hành. Tự nó, nanh heo, móng cọp, xương rồng, tỏi, v.v. không có tác dụng gì, nhưng lòng mê tín của con người đặt vào các vật đó có thể khiến cho ma quỷ tà linh lợi dụng xâm nhập, tạo ra những tác dụng siêu linh khiến cho con người lầm tưởng những vật vô tri đó linh thiêng. Như đã đề cập nhiều lần, sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se là những cuốn sách ma thuật rất phổ biến ở Âu Châu. Những cuốn sách này là một hình thức đánh lận con đen khi dùng tên Môi-se nhái tên 5 quyển sách trong ngũ kinh Môi-se của Cựu Ước. Người ta cũng dựa vào sự kiện Chúa truyền cho Môi-se làm phép lạ trước Pharaon và quần thần, được ghi trong Suất Ai Cập chương 7, câu 8, câu 9 như sau. Chúa hằng hữu phán cùng Môi-se và A-rôn rằng, khi nào Pharaon truyền cho các ngươi, hãy làm phép lạ đi, thì ngươi sẽ nói cùng A-rôn rằng, hãy lấy cây gậy của anh lượng trước mặt Pharaon, gậy sẽ hóa thành một con rắn. Và trong Suất Ai Cập chương 9, câu 23, Môi-se bèn giơ gậy mình lên trời, Chúa hằng hữu làm cho sấm động, mưa đá xa, lửa chạy trên mặt đất. Quyển sách thứ 6 và thứ 7 của Môi-se là những sách tà thuật cố ý gán cho Môi-se là thánh tổ của ngành ma thuật. Quyển sách thứ 6 cho biết cách thiết lập liên lạc thông đồng với Satan. Quyển sách thứ 7 chỉ dẫn những người đã có mối liên lạc với Satan phương thức để thâu đạt được quyền thống trị qua phương tiện ma thuật. Những người lưu giữ những sách này và thực hành chắc chắn phải trả giá rất đắt cho sự ngu dại của mình khi trở thành nô lệ của ma quỷ. Những tri thức họ thâu đạt do quỷ đem đến những quyền lực ma thuật được ma quỷ ban cho sẽ là những thứ họ phải đổi bằng những thảm họa đau thương trong một cuộc sống bị ma quỷ ức hiếp, khống chế đến mức độ bị chúng chiếm hữu. Các loại sách báo về ma thuật, về chiêm tinh, bói toán rất nhiều, và đó là những phương tiện đưa rất nhiều người lạc vào con đường nô lệ cho ma quỷ. Ban đầu có thể chỉ do hiếu kỳ, muốn tìm hiểu, nghiên cứu lĩnh vực siêu hình, thậm chí tìm hiểu để đà phá. Tuy nhiên, sau khi đã thử áp dụng, thấy linh nghiệm sẽ bị mau chóng thu hút vào trong quỹ đạo của ma thuật, trở thành nô lệ cho ma quỷ lúc nào không hay. Chúng ta cần lưu ý rằng, có rất nhiều lối mòn đưa con người dính dấp vào các hoạt động ma thuật khởi sự từ tinh thần mê tín dị đoan, kiêng cữ theo tập tục truyền thống. Nhưng ma quỷ, tà linh sẽ lợi dụng lòng mê tín đó, chúng tác động khiến cho hành vi mê tín đó có linh nghiệm thực sự, và như vậy là cá cắn câu. C.S. Lewis là một học giả người Anh đã bảo rằng thái độ của một người vô thần, không tin ma quỷ, hay thái độ của một người mê tín, tin đủ mọi thứ thần linh cũng đều có lợi cho ma quỷ, cũng đều khiến cho con người bị chúng lừa dối. Không tin có ma quỷ thì không phải vì lòng vô tín chủ quan đó mà ma quỷ không hiện hữu. Trái lại, nó chỉ khiến cho con người đuôi mù mất cảnh giác trước tác động của ma quỷ. Còn quá tin ma quỷ sẽ bị chúng lợi dụng dẫn dụ mê hoặc trong các hoạt động thông linh, không bao lâu sẽ bị xiềng xích cột trói đến nỗi không thể tự mình gỡ ra được. Người ta bảo rằng trong ma thuật, bước vào thì dễ nhưng rất khó ra, và chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể giải cứu được mà thôi. Sau khi đã được Chúa giải phóng, những người từng dính dấp đến ma thuật cần có thái độ dứt khoát đối với mọi hình thức thông linh, như các thầy Pháp tại Ê-phê-sô thời Phao-lô, sau khi thấy quyền năng Chúa đã quy phục ăn năn đến với Chúa. Họ đã đốt một khối lượng sách ma thuật rất lớn, có giá trị bằng 50.000 ngày công. Luca ký thuật sự kiện này trong sách Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20 như sau. Bấy giờ có mấy thầy trừ quỷ là người Do Thái, đi từ nơi này sang chỗ kia, mạo kêu danh Chúa Giê-xu trên những kẻ bị quỷ ám rằng, ta nhân danh Chúa Giê-xu này là đấng Phao-lô giao giảng để truyền khiến chúng bay. Các kẻ làm việc đó là 7 con trai của Sê-va, là một người trong vòng các thầy cả Do Thái. Song quỷ dữ đáp lại rằng, ta biết Chúa Giê-xu và rõ Phao-lô là ai, nhưng các ngươi là kẻ nào? Người bị quỷ dữ ám liền xấn vào chúng, thắng được 2 người trong bọn và hành hạ dữ lắm, đến nỗi phải trần truồng và bị thương, trốn ra khỏi nhà. Phàm người Do Thái và người Hy Lạp nào ở Ê-phê-sô đều biết việc đó, thì sợ hãi và danh Chúa Giê-xu được tôn trọng. Phần nhiều người đã tin, đến xưng tội và tỏ ra việc mình đã làm. Có lắm người trước theo nghề phù pháp, đem sách vở đốt trước mặt thiên hạ, người ta tính giá sách đó lên đến 50.000 miếng bạc. Ấy vậy, nhờ quyền phép Chúa, đạo bèn đồn ra, càng ngày càng được thắng. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 19, câu 13 đến câu 20. Phần kỹ thuật trên cho chúng ta biết thêm một số điều về ma thuật. Một trong những đặc trưng của tà thuật là sử dụng thần chú. 7 con trai thầy cả Sê-va đã mượn danh Chúa Giê-xu do sứ đồ Phao-lô giao giảng, tưởng rằng cứ niệm danh Chúa là có quyền phép của Phao-lô. Chắc chắn những tay đuổi quỷ mượn danh Chúa này đã hành nghề nhiều nơi, đuổi được nhiều quỷ, gây khó khăn cho quyền lực tối tăm. Tuy nhiên, đến lúc ma quỷ biết được những thầy đuổi quỷ này là những kẻ giả mạo, không phải là môn đồ thật của Chúa, thì chúng đã tấn công, đến nỗi bị thương phải trốn chạy. Ma quỷ sợ uy danh Chúa qua các tôi tớ thật của Chúa như sứ đồ Phao-lô, nhưng chúng không sợ những kẻ giả mạo mượn danh Chúa như các thầy Pháp con trai Sê-va. Những kẻ hành nghề pháp thuật đã sử dụng những sách dạy pháp thuật, tuy nhiên sở dĩ có hiệu nghiệm không do phương pháp, cách thức thi hành sách chỉ dạy, mà do tác động của ma quỷ đáp ứng lòng tin của những thầy Pháp vào quyền lực của ma quỷ. Và như đã nói, để có một chút quyền phép siêu nhiên của ma quỷ, con người thường phải trả bằng số phận hư vong đời đời của linh hồn mình. Chương trình Niềm Tin Vào Cuộc Sống đến đây xin tạm dừng. Thân mến tạm biệt quý thính giả, và hẹn quý thính giả trong chương trình kỳ tới.